blogging, việc tải tin tức và bài bình luận lên mạng. Không lâu sau sự phát triển của phong trào phần mềm trong cộng đồng, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của một hình thức tự tổ chức từ dưới lên của việc tải lên mạng, đó là blogging. Tôi nhận thấy hình thức này rất rõ trong nghề báo của mình. Ở đó, những bloggers, những người thường xuyên cập nhật thông tin lên một địa chỉ web và tạo các liên kết tới các địa chỉ web khác, là những người bình luận đơn lẻ trên mạng. Thường liên kết với người khác tùy vào hệ tư tưởng và đã tạo ra một dạng phòng tin tức nguồn mở. Một blog là một hộp tin tức, soapbox ảo của riêng bạn. Ở đó mỗi sáng thức dậy, bạn có thể nói với cả thiên hạ về điều bạn nghĩ về bất cứ chủ đề nào theo hình thức cột báo hoặc một bản tin hoặc chỉ là một bài viết ngắn, rồi đưa nội dung này lên địa chỉ web của bạn và sau đó để cả thiên hạ tới xem. Nếu những người khác thích ý kiến của bạn, họ sẽ liên kết với blog của bạn từ blog của họ hoặc tới những nội dung khác, giống như những tin tức hoặc những bài bình luận trực tuyến. Bây giờ, tôi đọc bài của những blogger. Thuật ngữ này bắt nguồn từ thuật ngữ WeBlog như một thói quen thu thập thông tin hàng ngày. Trong một bài báo về việc một nhóm nhỏ những bloggers ít được biết đến đã làm thế nào để công bố những tài liệu giả do Dan Rather, phóng viên của kênh tin tức CBS, sử dụng trong báo cáo tai tiếng về cơ quan bảo vệ không phận quốc gia của Tổng thống George Bush. Howard, phóng viên của báo The Washington Post, ngày 20 tháng 9 năm 2004, việc này giống như ném một que diêm đang cháy vào miếng gỗ đã được tẩm dầu. Ngọn lửa bùng lên sau đó đã nhanh chóng thiêu rụi cơ sở của truyền thông đa phương tiện, vì những bloggers trước đó còn ít được biết đến đã thành công trong việc đẩy mạng của Mirror và Cronkite vào thế phòng thủ. Theo Charles Johnson, nhà thiết kế web và cũng là một blogger, bí mật là việc thu thập tin tình báo theo nguồn mở. Điều này có nghĩa chúng tôi có rất nhiều người hăng hái đi ra ngoài và sử dụng các công cụ để tìm thông tin. Chúng tôi có một đội quân là các nhà báo công dân ở bên ngoài. Đội quân này thường chỉ được trang bị một máy ghi âm, một điện thoại di động có thể chụp ảnh và một địa chỉ web. Nhưng ở một thế giới phẳng, đội quân này có thể khiến người khác nghe thấy tiếng nói của họ ở nhiều nơi. Ví dụ như trên kênh CBS hay The New York Times, những bloggers đã tạo ra những nhóm chính trị chung trên mạng và không có hàng rào nào cản trở việc tham gia các nhóm này. Những nhóm này thường có nhiều lời đồn đại và những lời cáo buộc quanh họ. Bởi vì không ai quản lý, các tiêu chuẩn về thực tiễn rất khác nhau, thông tin lưu thông hoàn toàn tự do. Và khi bàn về một vấn đề gì thực tế, như vụ liên quan tới Dan Rather, người làm việc trong cơ quan bảo vệ không phận quốc gia, cộng đồng này có thể tạo ra nhiều năng lượng, sự phấn khích và tin tức quan trọng giống như bất cứ mạng hoặc tờ báo chính nào. Theo technology.com, một địa chỉ Internet theo dõi những tờ báo trên mạng, dễ dàng được cập nhật, cứ 7 giây trôi qua thì một blog mới lại được tạo ra. Technology nói rằng, hiện đã có hơn 24 triệu blog và con số này đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 70.000 blog mỗi ngày và tăng gấp đôi trong khoảng thời gian 5 tháng. Từ những bloggers người Iraq, những người tự đưa tin từ mặt trận cho tới các bloggers theo dõi và phê bình kiến trúc sân golf, các bloggers đánh bài poker, những bloggers đầu tư và các bloggers thuần túy như bạn và tôi. Mark Lesser, một nhà văn hành nghề tự do ở San Francisco, viết bài cho địa chỉ web Yale Global ngày 28 tháng 7 năm 2005, lưu ý rằng ngày 7 tháng 7, ngày xảy ra các vụ đánh bom ở hệ thống tàu điện ngầm ở London, địa chỉ web của BBC đã mời những người đã chứng kiến và nghe kể về sự kiện này, gửi ảnh liên quan tới những gì họ đã chứng kiến. Ông ta viết rằng, trong vòng 24 giờ, địa chỉ web này nhận được 20.000 bài viết qua thư điện tử, 1.000 bức ảnh và hơn 20 đoạn phim video. Một trong những hình ảnh chính của địa chỉ web của BBC vào hôm đó là một bức ảnh của một người, nghiệp dư, chụp quang cảnh chiếc xe buýt 2 tầng bị đánh bom. BBC, tạp chí Guardian và MSNBC.com là những địa chỉ truyền thông lớn đã theo sát nghề báo công dân Civic Journalism, cho phép các độc giả trở thành người đóng góp và vấn đề đáng chú ý tại một thời điểm, dù họ không hề được đào tạo chút nào về báo chí. Điều BBC đã làm là tăng cường sức mạnh về việc tải lên mạng và sử dụng nó cho những nội dung hữu ích được biên tập. Việc BBC sẵn sàng đón nhận các bloggers cho thấy cả điểm mạnh và điểm yếu của blogging, và đó là lý do tại sao chúng ta vẫn chưa rõ về tác động của nó đối với báo chí truyền thống. Ai có thể xử lý được 20.000 blogs trong vòng 24 giờ? Bạn không thể tiếp nhận hết thông tin từ một vòi rồng. Có quá nhiều thông tin, vì vậy giống như với phần mềm, điều mà nhiều khả năng chúng ta sẽ chứng kiến là những cách tiếp cận đan xen hơn. Theo đó, các tổ chức tin tức truyền thống thu thập, lọc và chọn lựa những nội dung tốt nhất của giới bloggers và kết hợp nó với tin tức được biên tập theo kiểu truyền thống. Ngày nay, hàng ngày, các công ty lớn như General Electric giám sát và phản hồi những nội dung mà các bloggers nói về họ. Khó có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra trong 10 năm tới khi mà hầu hết những người bạn biết đều có một blog. Nếu quan sát hiện tượng Facebook.com, sẽ thấy một thư mục xã hội trực tuyến đang lan rộng ở các trường trung học và cao đẳng. Hàng triệu thanh niên đang có một diễn đàn để kể chuyện của họ. Mika Sifri, một chuyên gia phân tích sâu sắc về sự giao thoa giữa công nghệ và chính trị, đã viết trên tờ The Nation vào ngày 22 tháng 11 năm 2004 rằng thế hệ tiếp theo đang trưởng thành trên mạng chứ không phải thích nghi với mạng ở độ tuổi gần trưởng thành. Theo bản điều tra tháng 12 năm 2003 của công ty Cronwald Associates, hơn 2 triệu thanh thiếu niên độ tuổi từ 6 đến 17 có địa chỉ web riêng, 29% trẻ em ở các lớp K3 tương đương lớp lá ở Việt Nam có thư điện tử riêng. George Koenig, một trong những thanh niên trạc 20 tuổi có kinh nghiệm chính trị đầu tiên trong chiến dịch tranh cử của Jin và hiện là người đồng sáng lập ra công ty Music for America, nói: "Chúng ta đang chỉ nhận thấy những giọt nước đầu tiên của một cơn mưa rào sắp đến." Khi anh kể với tôi rằng hầu hết các trường trung học ở Mỹ, các sinh viên đang sử dụng web để xếp loại giáo viên, tôi nghĩ rằng đây là một việc quá đáng. Nhưng sau đó tôi phát hiện tại địa chỉ ratemyteachers.com có hơn 6 triệu bài xếp loại đã được sinh viên đăng lên đối với hơn 900.000 giáo viên tại 40.000 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Mỹ và Canada. Con số này gần gấp 3 lần con số một năm trước đó và bao gồm khoảng 85% số lượng tất cả các trường học ở cả hai quốc gia. Tương lai đang nằm trong tay các sinh viên này, mặc dù số còn lại trong chúng ta cũng phải tham gia vào quá trình này. Phiên bản âm thanh của blogging được gọi là podcasting đang bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Hiện tượng này phát triển cùng với máy nghe nhạc cầm tay phổ biến rộng rãi của Apple là iPod. Các bản podcast liên quan tới việc các cá nhân tạo ra file âm thanh và hình ảnh của riêng mình, âm nhạc, bình luận, sách, đọc thơ, hát theo nhóm nhỏ và bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng có thể được diễn đạt bằng âm thanh và hình ảnh. Và sau đó các file này sẽ được tải lên các hệ thống trên Internet như là iTunes của hãng Apple. Những bản podcast này sau đó sẽ được những người sử dụng hoặc người đăng ký tải xuống và nghe hoặc xem trên máy tính, iPod, máy chạy file MP3, điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay khác của họ. Podcasting đang có ảnh hưởng lớn tới các công ty âm nhạc và video và các đài phát thanh truyền thống bởi vì có quá nhiều người hiện nay có thể trở thành nhà sản xuất âm nhạc và video, chứ họ không chỉ là những khán giả hoặc thính giả, không chỉ là những khán giả. Wikipedia, nội dung do cộng đồng tải lên mạng. Một hình thức phát triển khác của việc cộng đồng tải nội dung lên mạng mà tôi thường sử dụng trong quá trình viết cuốn sách này là Wikipedia, bách khoa toàn thư trực tuyến do người sử dụng tạo nên, cũng được biết với cái tên bách khoa toàn thư của mọi người. Từ Wiki được lấy từ tiếng Hawaii có nghĩa là nhanh. Wikis là các địa chỉ Internet cho phép người sử dụng trực tiếp biên tập bất cứ một trang web nào trên đó từ máy tính ở nhà. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2004, trong bài luận viết về Yale Global trực tuyến, Andrew Lee, một trợ lý giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Phương tiện Truyền thông và Báo chí tại Trường Đại học Hồng Kông, đã giải thích về cơ chế hoạt động của Wikipedia và lý do tại sao nó lại được coi là một bước đột phá. Lee viết rằng dự án Wikipedia được Jimmy Wales, giám đốc công ty Internet mới được thành lập là Bomis.com, khởi xướng sau khi dự án đầu tiên của ông về một bách khoa toàn thư miễn phí tự do nhưng được kiểm soát chặt chẽ đã hết kinh phí và nguồn lực sau 2 năm. Các biên tập viên có bằng tiến sĩ đóng vai trò chủ chốt trong dự án, nhưng bách khoa này lúc đó chỉ có vài trăm đề mục. Không muốn nội dung của bách khoa thư biến mất, Wales đưa ra các trang nội dung lên một địa chỉ web Wiki vào tháng 1 năm 2001 và mời bất cứ vị khách nào trên Internet biên tập và bổ sung nội dung vào bộ sưu tập. Địa chỉ web này nhanh chóng thành công trong năm đầu tiên và có những thành viên trung thành, tạo ra hơn 20.000 đề mục và được dịch ra hơn 10 thứ tiếng. Tuy nhiên, các bạn có thể đặt câu hỏi rằng liệu người ta có tạo ra một bách khoa toàn thư cân bằng, đáng tin cậy bằng một phong trào biên tập mở mang tính sự vụ. Dù sao đi chăng nữa, mỗi đề mục trong Wikipedia có một nút biên tập trang này, cho phép bất kỳ ai lướt web có thể thêm hoặc xóa nội dung của trang đó. Lee giải thích rằng thành công của địa chỉ web này bắt đầu với thực tế, bởi vì các wikis cung cấp khả năng theo dõi tình trạng của các đề mục, kiểm tra các thay đổi cá nhân và thảo luận các vấn đề. Các wikis hoạt động như một phần mềm xã hội. Các địa chỉ web wiki cũng theo dõi và lưu trữ mỗi thay đổi đối với mỗi đề mục, vì vậy không hoạt động nào có thể mang tính phá hoại vĩnh viễn. Wikipedia hoạt động theo sự đồng thuận, những người sử dụng thêm và sửa đổi nội dung trong khi cố gắng đạt được quan điểm chung trong quá trình này. Lee viết rằng, tuy nhiên công nghệ không thôi thì vẫn chưa đủ. Wales đã tạo ra một chính sách biên tập duy trì quan điểm trung lập NPOV và coi đây là nguyên tắc chỉ đạo. Theo các chỉ dẫn của Wikipedia, quan điểm trung lập cố gắng trình bày các ý kiến và thực tế theo cách mà cả người ủng hộ và phản đối đều đồng ý. Do vậy, các đề mục về các nội dung gây tranh cãi như toàn cầu hóa đã hưởng lợi từ bản chất toàn cầu và hợp tác của Wikipedia. Hơn 2 năm qua, đề mục về toàn cầu hóa đã được biên tập hơn 90 lần bởi những người đến từ Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Úc, Brazil, Mỹ, Malaysia, Nhật Bản và Trung Quốc. Nó cung cấp một cách nhìn đa diện về các vấn đề từ tổ chức thương mại thế giới và các công ty đa quốc gia cho tới phong trào phản đối toàn cầu hóa và các nguy cơ đe dọa sự đa dạng văn hóa. Angela Beasley, một người đóng góp tự nguyện từ Essex, Anh, tự thừa nhận là say mê Wikipedia và nhiệm vụ làm giám sát độ chính xác của hơn 1.000 đề mục, đã trích dẫn một bài viết của tạp chí Newsweek về Wikipedia ngày 1 tháng 11 năm 2004 như sau. Một bách khoa toàn thư do nhiều người cộng tác tạo ra có vẻ là một ý tưởng điên rồ, nhưng bách khoa này tự kiểm soát chính nó một cách tự nhiên. Chắc chắn là Wikipedia đã được nhiều người quan tâm. Vào cuối năm 2005, đã có 2,5 triệu lượt xem các trang Wikipedia và nó biến trở thành một trong các địa chỉ web tham khảo được xem nhiều nhất trên web, cùng với địa chỉ dictionary.com. Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi bạn trưởng thành, người bán bách khoa toàn thư Britannica tới cửa nhà bạn và cho bạn thấy những quyển sách to này. Tôi cũng đã từng cảm thấy như vậy. Sau đó bạn thực sự nghĩ sẽ thật thú vị nếu bạn có được bản Encarta đầu tiên với chương trình Microsoft Windows và có thể nhấp chuột vào bách khoa toàn thư của riêng mình. Quảng cáo trực tuyến về bản Encarta mới nhất viết Microsoft Encarta Standard 2006 là nhãn hiệu bách khoa toàn thư bán chạy số 1. Đó là nguồn tham khảo mà bạn có thể tin cậy trong việc khám phá thế giới kiến thức chính xác, đầy đủ và cập nhật. Với hơn 36.000 đề mục, hàng nghìn bức ảnh và lời thoại, video, hình ảnh minh họa, các trò chơi, bản đồ và nhiều thứ khác, bạn có biết có bao nhiêu đề mục trong Wikipedia không? Khi tôi viết những dòng chữ này, vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, địa chỉ web wikipedia.com thông báo, trong phiên bản tiếng Anh được bắt đầu xây dựng từ năm 2001, chúng tôi đang làm việc với 841.358 đề mục và đang tiếp tục đếm, và Wales mới chỉ bắt đầu. Ông ta đã mở rộng Wikipedia thành Wiktionary, một từ điển và một từ điển đồng nghĩa. Các sách wiki, các bài giảng và sổ tay số, Wikicodes, một cuốn sách trực tuyến về các câu trích dẫn, Wikispecies, một thư mục trên Internet về các loài, và tất nhiên là Wikinews, một nguồn tin tức có nội dung tự do mà bạn có thể tự mình viết và đưa lên mạng. Mặc dù vậy, Wikipedia không chỉ bao gồm sự ngọt ngào và mặt tích cực, nó không luôn luôn kiểm soát được chính mình. Khi mọi người có thể tải lên mạng bách khoa toàn thư của chính họ, nhiều điều có thể xảy ra và không phải tất cả trong số đó đều tốt. Những kẻ thù của bạn có thể sử dụng sân khấu toàn cầu này để bôi nhọ thanh danh của bạn nếu họ muốn và cần phải có thời gian để giải quyết tình trạng này. John Siegenthaler, giám đốc biên tập và là người sáng lập ra tờ báo US Today và trung tâm Freedom Forum First Amendment tại trường đại học Vanderbilt, tỉnh dậy vào một buổi sáng và thấy lý lịch của mình được đăng trên Wikipedia như sau. John Siegenthaler Sr. là trợ lý của trưởng lý Robert Kennedy vào đầu những năm 60. Trong một khoảng thời gian ngắn, người ta cho rằng ông ta đã dính líu trực tiếp tới việc ám sát hai anh em nhà Kennedy, cả John và Robert, và chưa có điều gì được làm sáng tỏ. John Siegenthaler chẳng vui vẻ gì với kiểu thông tin này, đề mục về lý lịch đó được đọc và lặp lại trên toàn thế giới. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2005, ông viết những dòng sau đây trong một bài trên tờ US Today. Đây là một câu chuyện rất riêng tư về việc ám sát nhân vật trên Internet, đó có thể là câu chuyện về chính bạn. Tôi chẳng biết ai là kẻ có đầu óc bệnh hoạn đã tạo ra bản lý lịch sai sự thật và độc địa mang tên tôi trong 132 ngày ở trên Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí, trực tuyến và phổ biến, và những tác giả của bách khoa này vô danh và người ta không thể tìm ra. Còn thêm nữa, Wikipedia viết rằng John Siegenthaler chuyển tới sống ở Liên Xô vào năm 1971 và trở lại Mỹ năm 1984. Ông ta đã thành lập một trong những hãng về quan hệ công chúng lớn nhất Mỹ ngay sau đó. Vào tuổi 78, tôi nghĩ rằng tôi không còn gì có thể bị ngạc nhiên hoặc tổn thương bởi bất cứ một điều tiêu cực chỉ vào mình. Tôi đã nhầm một câu trong bản lý lịch chính xác. Tôi là trợ lý hành chính của Robert Kennedy vào đầu những năm 1960. Tôi cũng chính là người khiêng quan tài của ông ta. Thật không thể tưởng tượng nổi khi con trai tôi, John Siegenthaler, phóng viên của hãng NBC, gọi điện cho tôi sau đó và nói rằng nó nhìn thấy những dòng chữ xuyên tạc như vậy ở địa chỉ web reference.com và answers.com. Trong nhiều tuần, tôi đã nghe các bài báo, các giáo viên và nhà lịch sử nói về thế giới kỳ diệu của Wikipedia. Ở đó, hàng triệu người trên toàn thế giới truy cập để tham khảo nhanh về các sự kiện được soạn và gửi lên bởi những người không có kiến thức hoặc chuyên môn đặc biệt, và đôi khi là những người có ác ý. Theo yêu cầu của tôi, những người điều hành ba địa chỉ web nói trên đã xóa bỏ nội dung sai trái về tôi, nhưng họ không biết và không thể tìm ra ai đã viết những câu độc địa như thế. Tôi gọi điện cho Jimmy Wales, người sáng lập ra Wikipedia, và hỏi liệu ông có cách nào biết được ai là người viết nội dung đó không. Ông ta đáp, không, chúng tôi không có cách nào. Đại diện của hai địa chỉ web khác nói rằng các máy tính của họ được lập trình để sao dữ liệu chính xác theo nguyên bản từ Wikipedia và không bao giờ kiểm tra xem thông tin là đúng hay sai. Chúng ta đang sống trong một thế giới các phương tiện truyền thông mới với những cơ hội hiếm có để nghiên cứu và liên lạc toàn cầu. Nhưng thế giới đó cũng đầy những kẻ phá hoại với những đầu óc thâm hiểm, quốc hội đã cho phép và bảo vệ chúng. Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ tôi dạy về những điều xấu xa của việc ngồi lê đôi mắt. Bà cầm một chiếc gối lông vũ và nói, nếu mẹ xé chiếc gối này, lông sẽ bay theo bốn hướng gió khác nhau và mẹ không bao giờ có thể cho chúng lại vào trong vỏ gối. Nó giống như việc con kể những điều xấu về mọi người vậy. Đối với tôi, chiếc gối là lối nói ẩn dụ về Wikipedia. Tôi thích Wikipedia, tôi đã sử dụng nó để viết cuốn sách này, nhưng tôi sử dụng nó với nhận thức rằng cộng đồng không phải lúc nào cũng đúng. Mạng không luôn luôn tự sửa sai, và chắc chắn là tốc độ sửa sai không nhanh bằng tốc độ của mỗi lan truyền. Không phải tự nhiên mà, ngày nay, IBM có một chuyên viên cao cấp kiểm tra các nội dung tham khảo của Wikipedia về IBM và đảm bảo rằng mọi nội dung trong Wikipedia về IBM là chính xác. Trong những năm sắp tới, nhiều người trẻ tuổi hơn sẽ tìm hiểu về IBM từ Wikipedia nhiều hơn là tìm hiểu từ chính IBM. Việc tải thông tin lên mạng có thể đi xa tới đâu? Kết luận của tôi là thế này, việc các cá nhân hoặc cộng đồng tải thông tin lên mạng đã là một nhân tố làm phẳng to lớn. Việc này đang được phổ biến bởi vì nền tảng của thế giới phẳng cho phép việc phổ biến này xảy ra, và vì việc tải lên mạng đáp ứng được một nguyện vọng nhân văn sâu xa của các cá nhân là tham gia và khiến những người khác nghe thấy ý kiến của mình. Seth Skissel, phóng viên của The New York Times, viết một bài báo về khía cạnh này ngày 21 tháng 7 năm 2005. Trong đó anh ta lưu ý rằng ngày càng có nhiều thanh niên muốn chơi trò chơi thể thao video hơn là xem môn chơi đó trên thực tế qua TV. Anh ta chỉ ra rằng, kể từ năm 2000, hoạt động bán các trò chơi video ở Mỹ đã tăng lên 34%, lên 1,2 tỷ đô la vào năm 2004, trong khi tỷ lệ khán giả nam xem hầu hết các môn thể thao chính trên truyền hình đã giảm từ 12 đến 34%. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất về bài báo này là một câu mà Skissel đã trích dẫn từ một thanh niên thích chơi trò chơi bóng rổ video mô phỏng giải của Hiệp đội bóng rổ quốc gia NBA. Trong trò chơi này, bạn có thể điều khiển các cầu thủ được mô phỏng giống như các cầu thủ NBA thực thụ di chuyển và ném bóng. Ombert Arks nói, tôi thích Kobe, được chứ nào, khi đề cập tới Kobe Bryant, ngôi sao bóng rổ của đội Los Angeles Lakers. Nhưng tôi thích điều khiển anh ta chơi bóng bởi vì tôi có thể làm cho anh ta chuyền bóng cho những đồng đội khác. Khi tôi xem anh ta chơi bóng trên TV, anh ta có vẻ không biết chuyền bóng. Cậu ta thích điều khiển Kobe chơi bóng hơn là xem Kobe chơi bóng. Mika Sivri nói rằng thái độ này là dấu hiệu của sự chuyển dịch lớn hơn trong thời đại Internet, từ một cách tiếp cận tĩnh và thụ động sang một cách tiếp cận chủ động và tham gia. Chơi trò chơi thú vị hơn là nhìn trò chơi. Tim O'Reilly, người sáng lập và là giám đốc điều hành của O'Reilly Media, một trong những nhà xuất bản sách tin học hàng đầu trên thế giới, có cách riêng để miêu tả hiện tượng tải lên mạng này. Ông ta gọi đó là kiến trúc của sự tham gia. Các hệ thống được thiết kế giúp người sử dụng có thể sản xuất, chứ không chỉ tiêu dùng. Ông ta gợi ý rằng các công ty thiết kế phần mềm, các hệ thống, các địa chỉ web và các bách khoa toàn thư khuyến khích sự tham gia sẽ là những đối tượng sẽ thu hút được nhiều người sử dụng nhất. Mọi người thích làm việc tải lên mạng, và đó là lý do tại sao, trong 10 nhân tố làm phẳng thế giới, việc tải lên mạng có tiềm năng trở thành nhân tố gây xáo trộn lớn nhất. Số lượng người sẽ thực hiện khả năng tham gia trò chơi vào thời điểm nào sẽ là yếu tố quyết định quá trình tải lên mạng trở nên gây xáo trộn như thế nào. Siegfried lưu ý, việc tham gia giống như một cơ bắp mà bạn phải sử dụng, và chúng ta không có thói quen là một thành viên chủ động trong quá trình này. Mặc dù có các công cụ, nhưng bây giờ mọi người không sử dụng chúng. Vẫn còn những thói quen cố hữu mang tính kiên nể những người có quyền và các thể chế. Nói tóm lại, số lượng những người tải lên mạng vẫn tương đối nhỏ, nhưng do các công cụ cho phép cá nhân tải lên và cộng tác với nhau được phổ biến rộng rãi hơn, và ngày càng có nhiều người phản hồi tốt từ các kinh nghiệm tải lên mạng của họ, tôi tin rằng mọi thể chế hoặc cấu trúc theo tôn ti trật tự sẽ cảm thấy tác động của thực tế này. Bạn đã được cảnh báo. Nhân tố làm phẳng thứ 5, thuê làm bên ngoài, Y2K. Ấn Độ đã trải qua những thăng trầm kể từ khi giành được độc lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, người ta có thể nhớ tới quốc gia này như một quốc gia may mắn nhất trong lịch sử của giai đoạn cuối thế kỷ 20. Cho tới gần đây, Ấn Độ được biết đến trong thế giới ngân hàng là người mua thứ hai. Bạn sẽ luôn muốn là người mua thứ hai trong kinh doanh. Người mua khách sạn hoặc sân golf hoặc siêu thị mua sắm sau khi người chủ đầu tiên đã bị phá sản, và tài sản của những nơi này được các ngân hàng bán với giá rẻ bèo so với giá trị thực. Những người đầu tiên mua tất cả các đường cáp quang do tất cả các công ty cáp quang lắp đặt, những công ty đã nghĩ rằng họ sẽ giàu có vĩnh viễn trong một thế giới số phát triển vĩnh viễn, là những cổ đông người Mỹ. Khi các công ty này bị phá sản, những người này chỉ còn giữ cổ phiếu vô giá trị hoặc có giá trị thấp hơn rất nhiều. Trên thực tế, những người Ấn Độ được hưởng lợi từ sự dư thừa công suất của hệ thống cáp quang, và điều này có nghĩa là họ và các khách hàng người Mỹ có thể sử dụng hệ thống cáp này miễn phí trên thực tế. Đây là một vận may lớn đối với Ấn Độ, và ở mức độ thấp hơn là với Trung Quốc, Liên Xô cũ và Đông Âu, bởi vì lịch sử của Ấn Độ là gì? Trong khi chắc chắn Ấn Độ có những nguồn tài nguyên thiên nhiên để khai thác, than đá, quặng sắt, kim cương, nhưng với số miệng ăn quá lớn, nước này không đủ sức nuôi sống những người này, thậm chí còn lâu mới được như thế. Thay vì khai thác tài nguyên thiên nhiên, Ấn Độ khai thác trí tuệ của những người dân, đào tạo một số lượng khá lớn những người ưu tú trong các ngành khoa học, chế tạo và y khoa. Vào năm 1951, Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, đã thành lập học viện đầu tiên trong tổng số 7 học viện công nghệ của Ấn Độ IIT ở phía đông của thành phố Kharagpur, và việc này đã đem lại tiếng thơm mãi cho ông. Trong vòng 55 năm kể từ thời điểm đó, hàng trăm nghìn người Ấn Độ đã cạnh tranh để được vào học và tốt nghiệp từ các học viện này và các cơ sở đào tạo tương tự của tư nhân, cũng như 6 học viện của Ấn Độ về quản lý, quản trị kinh doanh. Đối với số dân số hơn 1 tỷ người của Ấn Độ, cuộc cạnh tranh này tạo ra một chế độ nhân tài phi thường, coi trọng kiến thức. Nó giống như một nhà máy chọn lọc và xuất khẩu một số các tài năng về chế tạo, khoa học tin học và phần mềm ra toàn cầu. Chúa ơi, đây là một trong số ít những việc mà Ấn Độ đã làm đúng. Do hệ thống chính trị thường trục trặc và việc Nehru thích những nhà kinh tế xã hội chủ nghĩa thân Liên Xô, cho nên tới giữa những năm 1990, Ấn Độ vẫn không thể tạo ra những việc làm tốt cho hầu hết những kỹ sư tài năng của mình. Như vậy, Mỹ đã trở thành người mua thứ hai năng lực trí tuệ của Ấn Độ. Nếu bạn là một người Ấn Độ thông minh và được đào tạo tốt, cách duy nhất bạn có thể phát huy hết tiềm năng của mình là rời khỏi Ấn Độ, và lý tưởng nhất là đi tới nước Mỹ. Ở đó, khoảng 25.000 sinh viên tốt nghiệp từ các trường đào tạo hàng đầu của Ấn Độ đã tới định cư kể từ năm 1953, và họ đã làm giàu kho tàng trí tuệ của nước Mỹ nhờ sự giáo dục của mình, mà kết quả này được những người đóng thuế Ấn Độ trợ cấp. Tạp chí The Wall Street Journal lưu ý, các học viện công nghệ của Ấn Độ đã trở thành những hòn đảo tuyệt hảo bằng cách không cho phép việc giảm chất lượng chung của hệ thống giáo dục Ấn Độ làm giảm các tiêu chuẩn bắt buộc của họ. Bạn không thể đút lót để vào học tại một học viện công nghệ Ấn Độ. Các thí sinh chỉ được chấp nhận nếu họ vượt qua được kỳ thi đầu vào cực kỳ khó khăn. Chính phủ không can thiệp vào chương trình học và khối lượng học rất lớn. Người ta có thể cho rằng vào một học viện công nghệ của Ấn Độ còn khó hơn vào trường Harvard hoặc viện công nghệ Massachusetts. Vinod Khosla, một cựu sinh viên của một học viện công nghệ của Ấn Độ và là người đồng sáng lập ra Sun Microsystems, nói: "Khi tôi tốt nghiệp học viện công nghệ Delhi và tới trường Carnegie Mellon để học thạc sĩ, tôi nghĩ rằng tôi đang cưỡi ngựa xem hoa, bởi việc này khá dễ so với tấm bằng tôi có được từ học viện Delhi." Trong phần lớn 50 năm đầu tiên, các học viện công nghệ này là một trong những món hời nhất mà nước Mỹ từng có. Việc này giống như ai đó lắp một đường ống trí tuệ được bơm đầy ở New Delhi và hút sạch ở Palo Alto. Khoảng một trong số 4 sinh viên tốt nghiệp tại các học viện trên đã tới định cư ở Mỹ, số lượng nhiều tới mức mà những người Mỹ gốc là các sinh viên Ấn Độ tại các học viện công nghệ đã di cư thành lập tổ chức của họ ở Mỹ và tiến hành các cuộc họp hàng năm tại Mỹ. Và sau đó Netscape xuất hiện, cùng với đạo luật tự do hóa viễn thông năm 1996, công ty Global Crossing và các công ty cáp quang, thế giới được làm phẳng và quá trình này tạo ra tác động ngược. Dinakar Singh, một trong những nhà quản lý vốn đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi được kính trọng nhất ở Wall Street, người có cha mẹ tốt nghiệp từ một học viện công nghệ của Ấn Độ và sau đó di cư tới Mỹ, nơi ông ta được sinh ra, nói: "Ấn Độ không có các nguồn lực và không có cơ sở hạ tầng. Ấn Độ sản sinh ra những con người có trình độ với số lượng lớn. Nhiều người trong số đó đã héo mòn trên các cảng của Ấn Độ như những mớ rau héo. Chỉ một số tương đối ít có thể lên tàu và thoát ra nước ngoài. Điều này không còn xảy ra nữa bởi vì chúng ta đã xây dựng được cáp quang xuyên đại dương. Trong hàng thập kỷ bạn phải rời Ấn Độ để có thể trở thành một người chuyên nghiệp. Bây giờ bạn có thể nối với thế giới từ Ấn Độ. Bạn không phải đi tới Yale và đi làm việc cho Goldman Sachs như tôi đã từng làm. Ấn Độ không bao giờ có đủ tiền để trang trải cho băng thông rộng nối đất nước giàu trí tuệ này với nước Mỹ công nghệ cao. Vì vậy, các cổ đông Mỹ thanh toán cho hệ thống này. Tất nhiên, việc đầu tư quá mức cũng có thể có lợi. Việc đầu tư quá mức vào hệ thống đường xe lửa đã trở thành một động lực to lớn cho nền kinh tế Mỹ." Singh nói, "Nhưng việc đầu tư quá mức vào đường ray xe lửa chỉ giới hạn trong đất nước của các bạn và các lợi ích cũng bị giới hạn như thế. Trong trường hợp các đường ray số, chính những người nước ngoài được hưởng lợi, Ấn Độ được sử dụng các đường ray này miễn phí." Thật vui khi nói chuyện với những người Ấn Độ có mặt vào chính thời điểm của các công ty Mỹ bắt đầu khám phá rằng họ có thể lợi dụng trí tuệ của người Ấn Độ tại đất nước này. Một trong số những người Ấn Độ đó là Vivek Pol, hiện là chủ tịch của WePro, một công ty phần mềm khổng lồ của Ấn Độ. Xét về nhiều phương diện, cuộc cách mạng công nghệ thông tin của Ấn Độ thuê làm bên ngoài bắt đầu với sự xuất hiện của công ty General Electric. Chúng ta đang nói về giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, công ty Texas Instruments đang thực hiện một số hoạt động thiết kế tại Ấn Độ. Một trong số các nhà thiết kế chính của công ty này ở Mỹ là người Ấn Độ, và về cơ bản công ty để những người này trở về quê hương và làm việc tại đó, sử dụng mạng liên lạc tương đối lạc hậu lúc đó để liên lạc. Vào thời gian đó, tôi đang chỉ đạo các hoạt động của hệ thống y tế của tập đoàn GE ở Bangalore. Chủ tịch của tập đoàn GE, Jack Welch, tới Ấn Độ vào năm 1989 và hoàn toàn coi Ấn Độ là một nguồn cung cấp lợi thế về trí tuệ cho GE. Jack nói, Ấn Độ là một nước đang phát triển với một năng lực trí tuệ ngang tầm một nước phát triển. Ông ta nhận thấy một nguồn tài năng có thể mua được. Vì thế ông ta nói, chúng tôi dành nhiều kinh phí để sản xuất phần mềm. Liệu chúng tôi có thể thực hiện một số công việc cho ngành công nghệ thông tin của chúng tôi ở đây không? Bởi Ấn Độ đã đóng cửa trước các công ty công nghệ nước ngoài như IBM. Các công ty Ấn Độ đã xây dựng các nhà máy để sản xuất các máy tính cá nhân và các máy chủ. Và Welch cảm thấy rằng nếu họ có thể tự làm cho chính mình, họ có thể làm cho GE. Để theo đuổi dự án này, Welch đã cử một đội do giám đốc thông tin của GE tới Ấn Độ để xem xét các khả năng khác nhau. Paul giữ chức quản lý phát triển kinh doanh của GE ở Ấn Độ vào thời gian này. Ông ta nhớ lại, nhiệm vụ của tôi là tháp tùng giám đốc thông tin của công ty vào đầu những năm 1990 trong chuyến đi đầu tiên của ông ta. Họ đến Ấn Độ với một số dự án thử nghiệm khuyến khích mọi người tham gia. Tôi nhớ lúc nửa đêm đi đón họ tại sân bay Delhi với một đoàn xe Ấn Độ và xe của các đại sứ được thiết kế bởi hãng Morris Minor. Vào những năm 1950, tất cả mọi người trong chính phủ đều lái một xe. Vì vậy, chúng tôi có một đoàn xe 5 chiếc và đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn và tôi nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi lái xe lên phía trước và thấy nắp capo của xe dẫn đường rơi ra và làm vỡ kính chắn gió của chiếc xe chở những người của GE. Vì thế, cả đoàn xe của các giám đốc điều hành của GE dừng lại bên vệ đường và tôi có thể nghe tiếng họ nói với nhau, đây là nơi mà chúng ta sẽ có phần mềm ư. May mắn cho đất nước Ấn Độ là đội cán bộ của GE không bị chất lượng ô tô Ấn Độ làm cho nản lòng. GE quyết định bám trụ ở đây và bắt đầu một dự án chung với WePro. Các công ty khác thử nghiệm các mô hình khác, nhưng đây là thời kỳ tiền cáp quang. Ví dụ như Simon & Schuster, một nhà xuất bản sách, sẽ chuyển sách tới Ấn Độ và trả cho người Ấn Độ $50 một tháng so với chi phí $1,000 một tháng ở Mỹ, để những người này đánh máy, chuyển những quyển sách này thành các file điện tử số hóa và có thể được biên tập, điều chỉnh dễ dàng trong tương lai, đặc biệt đối với các từ điển luôn luôn cần được cập nhật. Vào năm 1991, Van Singh, Bộ trưởng Tài chính thời đó của Ấn Độ, bắt đầu mở cửa nền kinh tế Ấn Độ cho đầu tư nước ngoài và cho phép cạnh tranh trong ngành viễn thông Ấn Độ để giảm giá. Để thu hút đầu tư nước ngoài, Van Singh đã đơn giản hóa thủ tục cho các công ty thiết lập các trạm tiếp sóng vệ tinh trên mặt đất ở Bangalore, và nhờ vào đó các công ty này có thể bỏ qua hệ thống điện thoại của Ấn Độ và kết nối với trụ sở của họ ở Mỹ, châu Âu hoặc châu Á. Trước đó, chỉ có công ty Texas Instruments sẵn sàng đương đầu với tình trạng quan liêu ở Ấn Độ và trở thành công ty đa quốc gia đầu tiên thành lập một trung tâm phát triển và thiết kế mạch ở Ấn Độ vào năm 1985. Các học viện công nghệ ở Bangalore có trạm tiếp sóng vệ tinh nhưng phải chịu sự giám sát của một quan chức chính phủ Ấn Độ. Người này có quyền kiểm tra bất cứ phần dữ liệu nào đi ra và đi vào Ấn Độ. Singh đã nới lỏng tất cả các quy định như vậy từ sau năm 1991. Một thời gian ngắn sau đó, vào năm 1994, công ty HealthScribe của Ấn Độ, một công ty đã được các bác sĩ Mỹ gốc Ấn Độ tài trợ một phần vốn vào thời gian đầu, đã được thành lập ở Bangalore để thực hiện công việc đánh máy các bản ghi chú y tế cho các bác sĩ và các bệnh viện Mỹ. Vào thời gian đó, các bác sĩ này đã viết những ghi chú bằng tay và sau đó đọc các ghi chú này vào một máy ghi âm để thư ký hoặc ai đó thực hiện công việc đánh máy nội dung, và việc này thường kéo dài vài ngày hoặc hàng tuần. Công ty HealthCry thiết lập một hệ thống cho phép biến máy điện thoại đa tầng của bác sĩ trở thành một máy ghi âm. Bác sĩ sẽ ấn số và đọc các ghi chú của mình vào một máy tính cá nhân, có gắn một cạc âm thanh và máy tính sẽ số hóa giọng nói của bác sĩ. Người bác sĩ có thể ngồi ở bất kỳ đâu khi thực hiện việc ghi âm. Nhờ có vệ tinh, một người nội trợ hoặc một sinh viên ở Bangalore có thể bật máy tính và tải giọng nói của người bác sĩ này và đánh máy lại nội dung. Không phải trong 2 tuần mà chỉ trong 2 giờ. Sau đó người này sẽ nén nội dung này thành file văn bản, gửi lại qua vệ tinh và file này có thể được đưa vào hệ thống máy tính của bệnh viện và trở thành một phần của file thanh toán chi phí. Bởi vì Mỹ và Ấn Độ chênh nhau 12 giờ, người Ấn Độ có thể làm công việc đánh máy, trong khi các bác sĩ người Mỹ còn đang ngon giấc và file nội dung sẽ được hoàn thành và sẵn sàng vào sáng hôm sau. Đây là một đột phá lớn đối với các công ty, bởi vì nếu bạn có thể đánh máy các hồ sơ y tế, báo cáo của phòng thí nghiệm và các chẩn đoán của bác sĩ một cách an toàn, hợp pháp và đảm bảo từ Bangalore, ở một trong các ngành hay xảy ra tranh chấp nhất trên thế giới. Rất nhiều ngành công nghiệp khác sẽ xem xét việc chuyển một phần công việc kín đáo, backroom của họ sang làm ở Ấn Độ, và họ đã làm như vậy. nhưng năng lực của vệ tinh còn bị hạn chế bởi vì có sự chậm trễ giữa âm thanh. Gurjot Singh Khansla, một trong những người sáng lập ra HealthCry, nói rằng thật trớ trêu là ban đầu họ đã xem xét khả năng dùng người Anh điên ở Maine, đó là người Anh điên Mỹ, làm công việc này, sử dụng một phần ngân sách của liên bang dành cho các bộ tộc người da đỏ này để bắt đầu hoạt động, nhưng họ không bao giờ có thể khiến những người da đỏ quan tâm đầy đủ tới công việc và đạt được thỏa thuận. Chi phí của việc đánh máy ở Ấn Độ chỉ bằng 1/5 chi phí tính theo dòng chữ ở Mỹ, và sự chênh lệch này đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Mặc dù vậy, vào cuối những năm 1990, thần may mắn đã bắt đầu mỉm cười với Ấn Độ từ hai hướng. Bong bóng cáp quang đã bắt đầu căng phồng, kết nối Ấn Độ với Mỹ, và khủng hoảng máy tính Y2K, sự cố máy tính thiên niên kỷ đã bắt đầu xuất hiện. Các bạn nhớ lại rằng sự kiện Y2K là hậu quả của thực tế là các máy tính được chế tạo bao gồm một đồng hồ ở bên trong. Để tiết kiệm bộ nhớ, các đồng hồ này chỉ hiển thị ngày tháng với 6 chữ số, 2 số cho ngày, 2 số cho tháng và 2 số cho năm. Điều này có nghĩa là những con số này chỉ có thể hiển thị cao nhất ngày 31 tháng 12 năm 1999. Vì vậy, tới ngày 1 tháng 1 năm 2000, nhiều máy tính cũ sẽ không ghi là ngày 1 tháng 1 năm 2000, mà là ngày 1 tháng 1 năm 00 và cho rằng đó là năm 1900. Điều này có nghĩa là một số lượng khổng lồ các máy tính đang được sử dụng. Các máy tính thế hệ mới hơn được trang bị các đồng hồ tốt hơn, cần phải được điều chỉnh đồng hồ bên trong và các hệ thống liên quan. Nếu không, người ta lo ngại rằng các máy tính sẽ tắt và tạo ra một khủng hoảng toàn cầu. Trước thực tế là có rất nhiều hệ thống quản lý khác nhau, từ kiểm soát nước tới không lưu, được vi tính hóa. Việc điều chỉnh máy tính này là một công việc to lớn và buồn tẻ. Ai trên thế giới có đủ các kỹ sư phần mềm để hoàn thành công việc này? Câu trả lời đó là Ấn Độ, với tất cả các chuyên gia máy tính từ các học viện công nghệ thông tin và các trường cao đẳng kỹ thuật và trường máy tính tư nhân.